This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Như thường lệ, quý vị đón nghe chương trình này từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và trước khi bắt đầu chương trình này, mời quý vị theo dõi bản tin dự đoán thời tiết mới nhất tại vùng Dallas Fort Worth của chúng ta. Thưa quý vị, nhiệt độ ngay bây giờ ngoài trời là 60 độ, thời tiết rất là đẹp, trời trong, không có cơ hội có mưa. Và nhiệt độ cao nhất của ngày hôm nay đã lên đến 60 và thấp nhất sẽ là 33 độ, ban đêm vẫn lạnh. Và thưa quý vị, ngày mai trời tiếp tục trong như ngày hôm nay và nhiệt độ cao nhất là 56, thấp nhất cho ngày thứ Sáu là 35. Thứ Bảy và Chủ nhật không có cơ hội có mưa, nhiệt độ sẽ rất là lý tưởng cho ba ngày là 63, cao nhất cho hai ngày cuối tuần và thấp nhất vào ban đêm sẽ là 39 độ. Nhìn lại bản tin dự đoán thời tiết này thì chúng ta thấy là từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần thời tiết rất là đẹp. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cố gắng cẩn thận với những cái căn bệnh trong mùa đông, tức là bệnh cúm đang lây lan rất là rộng. Thành ra quý vị nhớ cẩn thận, như là chúng ta có con em nhỏ hoặc là những người lớn tuổi thì cần thiết thì hãy ra đường, còn nếu không thì chúng ta ở trong nhà thì vẫn tốt hơn. Và bây giờ đó là bản tin dự đoán thời tiết mà Việt Tấn vừa gửi đến quý vị. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với quý vị ngay bây giờ với số điện thoại để quý vị tham gia trực tiếp chương trình với những câu hỏi đến với lại tiến sĩ Trương Minh Ẩn cũng như Việt Tấn. Số điện thoại của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố để chia sẻ những câu chuyện của quý vị gặp phải, hoặc quý vị muốn cho đồng hương biết những điều gì xảy ra với mình để mà đồng hương của chúng ta có thể đề phòng, hay là quý vị có câu hỏi thắc mắc trong cái sinh hoạt hàng ngày của quý vị có liên quan đến luật pháp, thì trong chương trình này tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ trả lời cho quý vị. Nếu như không có trả lời được trong chương trình này thì quý vị có thể gọi đến office của anh Trương Minh Ẩn để lại lời nhắn với số điện thoại của anh Trương Minh Ẩn tại văn phòng là 817-884-1306. Và chúng tôi không nhận những chỉ trích cá nhân cũng như những chỉ trích của các cơ sở thương mại nói tên ra. Thành thật cảm ơn quý vị và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị của Đài Sài Gòn 1600.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay thời tiết rất là đẹp, không biết là sức khỏe anh thế nào ạ?
Hai ngày thì bị cái con vật nhỏ nhất thế giới là di trùng nó quấn cũng ngã. Nhưng mà mình phải công nhận Việt Tấn biết không? Cái mấy cái nước sông á mà mình mua ở chợ Việt Nam rất là hay.
Dạ.
Uống thuốc chưa hẳn là hay, mà cái nước sông đó mà chịu khó ngồi chứ đừng có vô mà ví dụ trùm mà xong chừng có 30 giây chạy ra thì nó quá phát vậy. Ngồi ít lắm là từ 5 tới 10 phút á, hoặc là 7 8 phút để chờ nó hết cái mùi thiệt nóng.
Dạ vâng.
Thì tôi thấy rất là phát thôi
vậy. Dạ vâng, như vậy thì phải dùng cái đũa rồi hé hé cái nồi ra lâu lâu
rồi
đấy.
Mở cửa luôn. Nhưng mà thí dụ cô nào sợ mà da mặt đồ ấy á, thì mình mang cái mask gì tất.
Dạ vâng.
Dạ, thì cẩn thận trong vấn đề giờ nghe dễ bị phỏng lắm, chứ không phải đây quảng cáo thuốc xong vậy tới không. Nhưng mà mình thấy hồi đó thấy mấy bà song song bây giờ ta nói cứ xong đi hết bệnh. Thật sự mấy lần sau này bị bệnh á, dùng nước xong thấy rất là ảnh hưởng, rất là phát cái gì tới.
Dạ vâng. Bây giờ mình thấy có một vị thính giả đang đợi trên đường dây. Xin chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Dạ kính chào anh Trương Minh Ẩn.
Cho biết tên của chú
Việt
luôn.
Tấn.
Dạ.
Dạ chào anh.
Muốn hỏi thăm anh cái này chút là khi mà mô lít mà chạy đi tuần tra đó,
dạ.
Họ mở đèn pha là họ có quyền mở đèn pha không?
Dạ anh hỏi hết đi rồi tôi trả lời. Dạ câu hỏi anh xong rồi không?
Dạ hỏi vậy đó, bởi vì họ chạy chó mắt quá.
Dạ, họ không có quyền, họ chạy sau lưng mình. Nếu mà họ mở cái đèn pha cốt á, thì cái đó là cũng vi phạm luật lệ. Là sau khi chạy sau lưng một con người, một chiếc xe nào á, là phải 1.000 feet. Thì theo tôi nhớ là cái luật cuối cùng tôi biết á, là phải 1.000 feet. thì không được mở đèn pha. Hoặc là khi nào cái bên cái xe đối diện chạy qua mà mình vừa thấy cái ánh đèn bên kia đó, thì mình đương chạy đèn pha mình phải tắt xuống cái đèn lô bin. Đây nó bắt buộc. Nếu anh chạy đèn, ví dụ như bây giờ đó, thằng cảnh sát chạy trước anh chạy sau anh để đèn pha là nó quay lại cho anh ticket liền. Thì nếu đây có hai trường hợp, bỏ qua thì thôi anh bỏ qua một bên, chắc là cảnh sát quên chứ cảnh sát nó không phải cố ý. Hai là nếu anh muốn complain thì anh complain tên văn phòng cảnh sát. Vấn đề đó cũng không quan trọng gì, tôi nghĩ là người cảnh sát này quên thôi chứ không phải là cố ý đâu.
Ông ba, bởi vì hôm đó thì tôi có complain, nó nói là nó có quyền để đèn pha.
Nó có như thế này. Ví dụ nó chạy sau xe anh, nhưng mà nó không thấy bản số xe rõ, nó có thể dặn đèn pha code lên. Nhưng mà anh nhớ kỹ rằng luật lệ anh chạy sau lưng người ta anh không được đèn pha code. Mà nếu cảnh sát nó làm kiểu đó, nó không có quay đèn, nó để đèn pha đó mà anh lỡ bị chói mắt mà anh đụng xe gây tai nạn, thì tôi nghĩ là cái sở cảnh sát nó liable cho vấn đề đó đó. Cái vụ này cũng đã có xảy ra rồi, một người cảnh sát chạy sau lưng một chiếc xe mà cứ tiếp tục chạy hoài không có mở đèn pha vậy á, chạy hoài cái người trước bính quá gây tai nạn, cuối cùng thua lại sở cảnh sát thua vấn đề đó đó, ok không?
Hôm đó là nó đi ngược chiều của tôi đó.
Nó đi ngược chiều rồi, tôi nghĩ cái nó quên thôi chứ không phải.
Khi mà tôi nói chuyện đó thì nó có quyền để đèn pha.
Dạ không, nó có quyền mà. Ok, khi nào để đèn pha là khi nào cái góc đường đó là cái cơ nó không nhìn thấy thì nó để đèn pha cho nó thấy. Anh trong cuốn sách luật á. Và khi nào mà nó chạy ngược chiều người ta, nó bắt buộc phải tắt cái đèn pha đó.
Đi đường thắng, tôi cũng đi đường thắng.
Dạ thì đó là vấn đề luật thôi. Còn cái vấn đề nó làm, nó trả lời anh câu đó, anh không đồng ý, anh gọi xác nó trả lời anh câu đó, thì anh lên cao chút nữa là city manager, hoặc là anh ra ngay cái thành phố đó anh hỏi câu cảnh sát trả lời. Nhưng mà trước khi anh muốn ra complain người đó, nhưng mà đây là chỉ có một lần đó phải không anh, hay là nhiều lần?
Không có một lần một thôi, là tối tôi đi về đó là nó chạy ngược với tôi mà nó chói mắt.
Dạ bây giờ tôi nói thẳng câu gì đi, cảnh sát cũng giống như mình vậy thôi, anh cũng giống như anh, tôi cũng giống như anh vậy thôi. Có những lúc tụi tôi quên á, thôi chỉ có một lần, khi nào nó cố ý làm á thì mình hãy complain, anh hiểu không? Còn không thì những cái chuyện đó mình qua đi chứ, tôi thấy đây đâu có chuyện gì lớn đâu. Nhưng mà anh hỏi đây về luật lệ á, thì khi chạy đối diện người ta phải để lô bim trong được đèn pha, ok nhé.
Bởi vì tôi thấy vậy là tôi mới nhá đèn cho nó, thế nó quay lại, nó quay đèn tôi.
Quay đèn nó cho gì?
Không, rồi nó hỏi tôi thì tôi nói là...
Hello?
Cái tiếng xe và cái tiếng ồn rất là lớn. Hello?
Dạ.
Bên anh Đẩn ơi, anh Đẩn có cái tiếng ồn bên xe hay là cái tiếng giống như cái tiếng gió?
Dạ đây không, chắc là bên kia, vừa thấy nghe tôi rõ không?
Dạ, bên anh tiếng gió nhiều lắm anh ạ.
Dạ, sao kỳ vậy?
Dạ
okay,
vâng.
Để tôi tắt qua đây, tôi nói chuyện
luôn. Dạ vâng.
Vừa thấy nghe đỡ chưa?
Dạ, bây giờ đỡ lắm nè.
Dạ, bây giờ nghe. Tại vì tôi chạy đó thì là tôi thấy nó...
Không? Dạ. Còn cái đài không?
Dạ còn ạ.
Anh lại anh câu vậy.
Nghe rõ rồi ạ.
Ok. Thì khi mà tôi nhá đèn, tôi nói là cho biết là nó để đèn nhà pha đó chó mắt quá. Thì nó...
Rồi nó nói sao?
Đèn tôi. Ok, cái nó quay đèn tôi thì tôi nói là... Mày chạy chó đèn quá, tao không thấy gì hết. Nó cái đó là nọt mà. Không có gì trở ngại hết chứ.
Ok chú, giờ cái normal đó, giờ nó bình thường của nó.
Nó nói normal hay normal phải không?
Nó nói là cái chuyện bình thường thôi.
Cái đó không có bình thường. Nhưng mà cái đó nó quên rồi, nó quê, nó thấy anh nhá đèn. Nhưng mà ví dụ như một chiếc xe đi ngược chiều, mình nhiều khi ban đêm mình đâu biết cảnh sát hay không.
Thì đúng rồi.
Cảnh sát thì cũng nể thôi, kệ cho nó qua cho rồi. Nhưng mà ở đây á, nó làm cái chuyện đó là hoàn toàn sai. Chắc chắn là nó không cho anh tất cả phải không?
Không, nó không cho. Nó nhưng mà cái trên xe nó có hai người thì là khi mà nó lấy bằng lái xe tôi, nó đi kiểm tra xong rồi cái nó đưa cái thằng kia tới đưa tôi chứ.
Dạ.
Nó
đối với tôi
này.
tôi muốn biết khi mà tôi là nó quên cái chuyện đó mà đồng bào nhắc nhở tôi bằng cách là nhá cái đèn để cho lô bim á, tôi cảm ơn tôi chạy luôn chứ không phải lợi lấy bằng cách ta đi check cái chuyện đó thì hơi quá luôn.
Ok vậy thôi, cảm ơn anh.
Thì sau trong cái trường hợp mà nhá đèn mà những cái xe ngược chiều, đôi khi cảnh sát nghĩ là mình báo hiệu cho những cái chiếc xe trước, là khi mình gặp cảnh sát, mình đã chạy qua, mình gặp cảnh sát. Cái trường hợp mà cảnh sát quay đèn mình, mấy cái trường hợp này thì có đúng không anh Nẫn?
À, không. Thấy luật lệ là luật lệ, còn anh warning ai là cái chuyện của anh. Nhưng mà thấy anh chạy qua mặt đối diện người ta, luật lệ yêu cầu anh phải nhấn cái đèn lô bim, đừng để nhá bên kia gây tai nạn.
Dạ vâng. Vâng, vị tấn xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây ạ. Thứ hai.
Hello,
dạ,
cho biết tôi Khang ạ.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
À, tôi Khang ở Phí Cô ạ.
Xin mời anh Khang.
À, xin chào anh Đức Tấn và anh Minh Ẩn ạ.
Dạ, chào anh.
À, trong tuần vừa rồi thì trên truyền hình Việt Nam mình có một cái sự kiện là ở thành phố Santa Ana, một cảnh sát bắn chết một người Việt. Thì sau đó thì gia đình người Việt là kiện là thành phố với lý do là gia đình thân nhân của người ta bị bắn chết không có lý do chính đáng để đòi thường 10 triệu. Thì cái này thì tôi không biết anh Ẩn có nắm rõ không? Thì anh Ẩn có tự tuận gì không? Rồi có cái gì để mà khuyên nhủ, để hướng dẫn cho cộng đồng để biết, để tránh những trường hợp này? Thì mong rằng anh Ẩn có những ý kiến gì thì cũng đóng góp giúp cộng đồng.
Tại vì ví dụ như anh nói chuyện ở Santa Ana, một người Việt Nam bị cảnh sát bắn mà không có giống như kiểu là theo anh nói đó, thật sự ra tôi chưa có đọc được cái case và tôi chưa biết cái này, thành ra tôi không thể nào nói bên nào đúng bên nào sai. Nhưng mà về một cái vụ bắn lộn nào cũng vậy mà liên quan tới cảnh sát người thường cũng vậy, thì nó sẽ có hai vấn đề. Một cái là bên criminal law và một cái là một bên criminal, tức là mình dịch tạm gọi là hình sự đó. Thì nếu cảnh sát bắn sai và bắn ấy, ông ta có thể ở tù. Còn nếu bên đó mà cảm thấy cảnh sát không sai thì cái case mà đưa lên trong phòng biện lý giống như văn phòng của chúng tôi đó, thì ví dụ như những người grand jury á, tức là đại bồi thẩm đoàn, cảm thấy không có sai thì cảnh sát đại bồi thẩm đoàn sẽ bỏ case này. Tức là người cảnh sát có tội nhưng mà không có nghĩa là gia đình nạn nhân không có quyền thưa gửi về vấn đề tòa sự gọi là civil court để đền tiền thiệt mạng. Thì anh ở đây anh nhìn thấy cái vụ mà tài tử OJ Simpson cao tên chơi football đó bắn cô Nicole Brown á, thì khi mà bắn chết rồi không tìm được bằng chứng nào để buộc tội ông ta, nhưng mà tới chừng ra tòa su thì ông ta bây giờ là thân sơ tác sở, hầu như là hết tiền tài sản, khi nào có bao nhiêu là lấy bao nhiêu. Do đó trong trường hợp này, nếu mà quý vị cảm thấy cái người bên đó sai thì chắc chắn là có tòa án và có bồi thẩm đoàn để xử người ta thôi. Ở đây và cái case đó thì nếu anh muốn tìm hiểu thì tôi sẽ từng tới đây, tôi gọi bên Santa Ana rồi tôi xin cái report hay là coi những tờ bài báo, rồi sau đó tôi tìm hiểu rõ hơn tôi sẽ trả lời đến anh sau.
Xin cảm ơn ạ.
Dạ vâng, chào chị. Dạ vâng, trong những cái trường hợp mà cảnh sát mà bắn chết người, có đôi khi thường thường theo như cái nhìn của những người dòng ngoài đó thì đa số là họ cũng không có cố tình để bắn chết một người đâu, phải không thưa anh?
À, nó tùy theo trường hợp dự tấn.
Có nhiều khi họ quá lúc đó quá căng thẳng, hoặc là có những cái phía bên kia họ có cái tình trạng như là khẩn trương quá, họ bỏ tay vô túi hoặc là
ok. Bây giờ nói về cảnh sát khi móc súng ra bắn thì cái đầu tiên á, ví dụ như người mà liên quan tới việc thủ bắn thường thường làm những cái dùng mình gọi là trái độn đó, dự tấn. Tức là dùng là tụi nó đã từng bắn cảnh sát nhiều lần, do đó những cái hành động mà của cảnh sát á lúc nào nó cũng là sensitive hơn những cái dùng mà bình thường. Ví dụ như vô cái khu Highland Park thì ít có cảnh sát mà móc súng ra lắm, nhưng mà nói về sao ốc clip rồi đó,
ốc clip
rồi đó, cái dùng đó mà tới đó thì lúc nào cũng phải chuẩn bị súng sẵn sàng coi chừng bị bắn. Cái thứ hai nữa là cái người cảnh sát khi mà trở thành cái nghề cảnh sát đó, đa số nếu mà đi từ học sinh rồi lên đại học, sau khi ra trường trở cảnh sát á, mặc dù ông ta bắn rất giỏi nhưng mà cái tình trạng tinh thần nó chưa bao giờ chuẩn bị và chưa bao giờ đối đầu cuộc bắn lộn thiệt, do đó rất là run. Còn những người như mà anh em bộ sĩ quan hay là quân đội hay là giống như tôi vậy đó, tôi đã từng đi lính, tôi đã từng bắn từ máy bay xuống, tiếng súng nghe đối với tôi là chuyện bình thường. Do đó tôi đã chứng kiến bắn lộn mà trong lúc tôi có dính dáng vô á, thì những người mà chưa bao giờ đi ra chiến trường á, lúc nào cũng vậy, móc súng ra là chạy vòng vòng, bắn không mỗi việc bắn cái gì. Thì ở đây á, một khi mà nói bắn nó khó lắm. Nhưng mà có một số quý vị á, khi nói ờ bắn cái đó cảnh sát sai, nhưng mà quý vị nếu mà đã mặc vô cái bộ đồ phục cảnh sát rồi mang súng rồi đi làm những vùng đó, và quý vị đối đầu với những tên ma đầu ngoài này, quý vị sẽ nhìn thấy cái sự bắn hay không bắn á, nó chỉ trong có một lần sợi tóc thôi vậy bắn. Do đó mình khó nói là khi nào bắn, khi nào không bắn, và trường hợp nào bắn nhiều hơn những người khác. Thì đó tôi đã nói là những cái điều kiện mà những người khác thường thường bóp cò nhanh hơn những người khác.
Dạ vâng, Tấn thấy là cái luật súng ở đây nhiều khi có nhiều người Việt Nam của mình cũng cần phải biết là khi mà gặp cảnh sát, mà cảnh sát quay đèn, hoặc là trong những cái trường hợp mà chúng ta cầu cứu cảnh sát, mà chúng ta làm những cái khả năng, cái cử chỉ mà giống như chúng ta đang có vũ khí mà thật sự chúng ta không có đó, thì đối với người Việt Nam, nhiều người chưa hiểu khi cảnh sát tới mà họ có những cái cử chỉ đó thì rất là dễ bị cảnh sát, họ có thể nổ súng là vì họ nghĩ là người này họ đang có những cái loại vũ khí đang giấu trong người, như là bỏ tay túi quần, bỏ tay trong túi áo choàng của mình. Khi mà cảnh sát kêu rút tay ra mà không hiểu tiếng Anh đó, giơ tay lên mà không hiểu tiếng Anh, thì trường hợp đó cũng rất là nguy hiểm, phải không anh?
Rất là nhiều, chẳng hạn như tôi không còn là mặc sắc phục đi làm việc nữa. Tôi thường thường tôi mặc đồ dân sự đó gì bắn. Mà khi nào ví dụ như tôi chạy nhiều khi nhanh hay gì đó, cảnh sát có quay đèn ngừng lại, thì cái đầu tiên là tôi để hai cái tay ra ngoài cửa xe cho nó cảm thấy an toàn rồi. Rồi sau đó là bắt đầu nó lại, thì bắt đầu khi nó thấy cái tay tôi rồi á, tôi bắt đầu kéo cái mát sát ra cho nó coi. Do đó tất cả những cái di chuyển giống như Việt Tấn nói rất là quan trọng khi đối diện với cảnh sát. Ví dụ như cảnh sát đã từng bị bắn hai lần đi, hay một lần gì vậy bắn.
Yeah.
Thì những cái cử động mình á, ông ta có, tên này có thể bóp cò nhiều hơn là người chưa bao giờ bị bắn.
Dạ vâng.
Do đó quý vị cẩn thận, giống như Tấn nói cũng là một cái lời rất là hay. Quý vị khi, và nhớ kỹ, ví dụ như đa số quý vị nào mà có bằng mang súng rồi á, cảnh sát hỏi là you have gun or weapon, thì nói yes. Ông hỏi đâu thì đưa ngón tay ngoài xa thân thể chỉ xuống. Ông nói đưa tôi coi, thì nhớ là cầm cái đầu súng hoặc là ngang hông của cái súng đưa ra, mà đưa cái bá ra trước, cầm cái bá rồi móc ra chĩa ngay cảnh sát, mặc dù không phải chĩa bắn mà đưa ra đó cảnh sát thì bắn. Là guarantee 99.9% sẽ bị bắn liền.
Dạ vâng. Thành ra chơi súng cũng phải hiểu khi mà gặp cảnh sát, hay là chúng ta gặp cảnh sát mà cảnh sát kêu thường thường là bỏ cái tay lên cái hút xe, hoặc là để tay lên đầu, hoặc là cho tao thấy cái tay của mày, mà nhiều người không hiểu đó, cứ thọt tay trong túi, sợ quá cứ thọt tay trong túi còn lận nữa.
Dạ ban sẵn đây luôn đó, khi mà ban ngày á hoặc là ban đêm á, ban ngày hay ban đêm gì về, để hai cái tay mé ngoài cửa là ông cảnh sát cảm thấy thứ nhất đầu tiên là họ có cảm tình ngay tại chỗ. Còn nếu không để tay được ở mé ngang hông cái cửa đó cho biết, thì để hai tay ở trên cần lái mà để tuốt trên đỉnh vậy Tấn.
Dạ, thường thường em để trên cần lái.
Dạ, trước hết là phải dặn cái đèn ở trong lên cho người ta thấy. Và nhớ kỹ, có nhiều người lắm, khi cảnh sát tới là nào lo lục insurance. Cái giờ đó quý vị đừng nên lục giấy tờ vậy trơn. Quý vị ngồi yên tĩnh chừng nào á, thì cái sự an ninh giữa hai người nó an toàn hơn. Và lúc đó vừa thấy cảnh sát tới là lo bằng lái, bằng đồ cứ móc, ta tưởng là móc súng. Do đó quý vị cẩn thận. Thường thường mà khi quý vị mà cảnh sát ngừng, quý vị thọt tay với móc rồi mở cái club compartment, thì cảnh sát sẽ bắt đầu đứng xa ra kêu put your hand up right, ngay tại chỗ liền là dịp phán. Do đó quý vị ngồi yên đến khi nào lại nói chuyện, rồi ông hỏi tại sao mày chạy vậy, cho tao coi insurance, thì chỉ là insurance tao nằm trong kia, tao có thể lấy được không. Ok, bất cứ một hành động nào phải chậm và từ từ. Tại vì giống như tôi nói đó, người cảnh sát đã bị bắn rồi á, thì cái sensitive, tức là cái nhạy cảm của người đó nhanh hơn là cái người chưa bao giờ bị bắn.
Dạ vâng, thì nói tóm lại là khi mà các quý bà, quý cô, hoặc là mấy chú nào mà chưa có bị cảnh sát quay đèn thường đó, thì khi mà cảnh sát quay đèn ban đêm là rất là phiền. Thành ra đừng có sợ gì hết, chúng ta cứ để tay lên trên tay lái mà tuốt ở trên cao á, Rồi khi mà cảnh sát soi cái đèn pin vô rồi đó, thì mình mới nói là cái bóp ta để cho nào, trong túi ta móc túi được không, hoặc là cái bóp ta để trong cái hộc tủ như anh Ẩn vừa nói thì là tốt. Còn mà quý vị cứ lay quay như trường hợp mà quýnh quá rồi cứ lay quay hoài đó thì điều này cũng không có tốt. Và anh Ẩn còn nhắc thêm quý vị là quý vị phải bật cái đèn trong xe sáng lên khi cảnh sát quay đèn. Và điều này cũng là điều tốt nhất cho chúng ta, mà cũng gây cảm tình cho cái ông cảnh sát quay đèn nhiều khi ổng warning thôi. Vâng, thưa anh, trong trường hợp tuần vừa qua thì không biết là có nhiều message và nhiều câu hỏi gửi đến anh có liên quan đến cộng đồng người Việt mình không ạ?
Dạ, thì có một thính giả sẵn nói về vấn đề súng đạn luôn. Một thính giả hỏi tôi câu về: tôi có con ở nhà 4-5 tuổi, tôi nên mua súng để nhà hay là tôi nên mua cái đồ mà xịt của cảnh sát đó vậy Tấn?
Dạ.
Thì ở đây nhắc nhở chỉ mấy cái đồ mà xịt để cho cay mắt hay là bị chảy nước mắt rồi đó, đủ thứ đó, thì khi nào mà quý vị mua ở ngoài Walmart hay là Kem rồi đó thì cái đó quý vị xài được. Còn mấy cái mà của cảnh sát đeo đó, quý vị không mang được, quý vị mang đó, quý vị vẫn bị là bắt và bị ghi cái ticket là General Complaint Citation, là những cái đó là prohibited weapon rồi. Pepper spray mà ví dụ như nó xịt ra cái chất tiêu cây đó vậy đó, thì cái nồng độ nhẹ quý vị xài được, còn của cảnh sát thì rất là mạnh. Do đó quý vị khi mà quý vị có đó, nhưng mà ông ta hỏi một câu vậy chứ tôi có để nhà được không, thì giống như súng vậy đó, quý vị không có bằng quý vị không mang theo được, nhưng mà để nhà thì ai để cũng được. Thì bây giờ cái quan trọng mà tôi trả lời cái vị thính giả đó, nếu mình mua cái những cái thứ đó để nhà để phòng vệ mà sợ không mua súng mua cái đó, thì nó có cái lợi và cái bất lợi. Cái bất lợi á là ví dụ như một người đập cửa vừa vô cầm cái súng chĩa thì cái đồ xịt đó mặc dù của quan sát nó rất là mạnh vậy Tấn, nhưng xịt không có xa thì lúc đó người ta bắn mình chết rồi á. Còn nếu mà quý vị á mà mua cái đó để trong nhà, mà khi cần hữu dụng người nào đập cửa vô nhà, quý vị dùng cây, dùng dao, dùng thứ gì mà làm sao cho nó ngừng, nó đừng có làm hại quý vị, thì cái đó một khi đã vô trong nhà thì legal hết, trừ khi quý vị không mua những con rắn độc, những cái mũi tên giống như mà booby trap đó vậy Tấn. Hoặc là cái bẫy gài đạp vô một cái gãy cái chân nát hết á, thì mấy cái đó là illegal, mặc dù người ta vô nhà quý vị illegal, nhưng mà quý vị xài cái đó quý vị vẫn bị ở tù.
Dạ vâng, sẵn đây Tấn có một cái anh bạn, anh cũng có một cái email gửi là tôi không phải là tôi gài dây điện ở ngoài cái gara của tôi, mà tôi gài dây điện phía trong cửa sổ của tôi, là tức là ở trong nhà. Thì khi mà ăn trộm nó vừa leo vô cái cửa sổ đó
thì bị giật chết,
nó lọt vô trong nhà rồi bị điện giật chết, thì cái trường hợp này tôi có ở tù không?
Dạ cái đó là chắc chắn ở tù. Đã nói rằng những cái device mà tức là những cái gì mà anh gọi là chữ, nó gọi device có nghĩa là cái bẫy đó, đúng không? Mà tạo ra cái sự chết người đó, cái đó đều illegal hết ra gì hết.
Dạ vâng,
mình có quyền dùng vũ khí, mình có quyền cầm người ta vô tới nhà đập, hay mình có quyền mình dùng đá, dùng gì mình luyện bể đầu, that's ok. Nhưng mà quý vị dùng cái đó để sẵn đó, người ta leo vô đập cửa nhà vô, quý vị chắc chắn phải ở tù.
Thưa anh, anh còn hỏi thêm một câu thứ hai, tại vì câu thứ nhất thì Tấn hỏi anh rồi. Thì câu thứ hai anh nói là tôi có để cái bảng là warning là trong nhà tôi có điện.
Dạ,
ngay cửa sổ.
Nữa, không à.
Ngay
đã
cửa sổ.
Warning trong nhà tôi có cái món đồ mà luật pháp nói là cái đó là illegal, thì ổng thay vì giống như kiểu mà la lên là lại ông tôi ở cái bụi này đó vậy Tấn.
Ý ông nói là cái bảng để trong vừa mới leo vô cửa sổ đó, thì ở trong có cái bảng ngay là coi chừng điện giật.
Dạ thì cái chuyện đó thì đối với tôi chưa bao giờ nghe câu này, nhưng mà lặp lại lần nữa, luật pháp là không cho chúng ta dùng những cái bẫy nào có thể gây chết người để gài trong nhà mình. Thì nếu ông ta warning cái đó thì tới chừng ra tòa đó.
Yeah.
Nếu ông có thể nói mà 12 người bồi thẩm đoàn có thể nói công thì có lý vô tội, thì đó là do sự quyết định của bồi thẩm đoàn.
Tại vì ông này ông có tranh luận với một lần với Tấn á, là ông nói á, cái chữ beware dog mà khi á, mình bước vô nhà bị chó cắn á, thì là ra tòa là mình thắng. Phải không ạ?
Dạ, ok.
Vô hàng rào bị chó cắn á.
Ok, tùy theo, chẳng hạn như hồi qua tôi mới nghe một tiểu bang hình như Massachusetts, là nếu ở nhà mà có nuôi mấy cái con Rottweiler hoặc Pitbull đó dự tấn, khi nó cắn người ta mà mình bị liable, bây giờ cái đó thành luật của tiểu bang đó rồi.
Yeah.
tiểu bang mình không có cái chuyện mà vô nhà mà chó cắn á, mà mình để cái bản warning á, thì đương nhiên là cái người chủ không có liable, nhưng mà họ vẫn có thể thưa mình ra tòa dân sự được cái gì đó.
Dạ vâng, còn chính điều đó cho nên ổng nói không phải là ổng để cái bản là coi chừng điện giật ở ngoài cái cửa sổ, mà ổng để sau khi mà bước vô cửa sổ sẽ nhìn thấy cái chữ là beware liền, electrical.
Là ok, dạ. bây giờ tôi hỏi gì, Tấn hỏi ông câu vậy. Ông có thể để cái bảng mà thằng đó vừa đứng dòm cửa sổ thấy trong đây có rắn hổ mang.
Dạ vâng.
Ok, thì ông có ở tù không? Nếu mình biết rằng để những con rắn hổ mang mà ông warning chứng tỏ rằng ông cố ý để con rắn hổ mang đó, là tên nào vô chết ráng chịu, cái đó ông còn bị nặng hơn là con rắn hổ mang thảy trong nhà đừng cho ai biết.
Dạ
lỡ
vâng.
Có gì còn nói láo là tại vì tôi nuôi nó trong chùa mà nó xúc. Dạ Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Còn đem con rắn hổ mang mà vô á, nhưng mà cái đầu tiên cẩn thận.
Dạ
bao
vâng.
Nhiêu dịp thì tụi nó vô đập cửa nhà mình mà nhiều khi vợ con mình nó bị cắn trước khi mấy thằng đó.
Như vậy,
đừng cái trò đó.
Như vậy là gài điện ở trong nhà mà để bị que điện cũng không, cũng anh coi lại dạ, cái luật lệ này dạ, coi họ có làm.
Dạ,
bị...
dạ Tấn.
Dạ.
Tôi không phải là văn phòng, tôi không phải là biện lý. Do đó cái câu đó tôi không thể trả lời được. Nhưng mà cái tôi nói đó, bất cứ một cái gì mà gài người ta mà để có thể tạo ta bị thương, trọng thương và có thể chết, cái đó tất cả đều đã bị outlaw hết vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, phần đầu của chương trình chúng tôi sẽ được tạm dừng tại đây. Và có một vài vị khán giả đang chờ trên đường dây, xin giữ đường dây hay là quý vị có thể gọi trở lại sau vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Đôi đũa thần kỳ là những loại đá quý hiếm có nguồn gốc từ bang Queensland của nước Úc, được hình thành từ những tinh thể thạch anh cực nhỏ nằm trong các dải vân nhiều màu sắc. Chúng hấp thu năng lượng âm một cách độc lập cho mỗi một người duy nhất, làm lưu thông dòng tuần hoàn máu trong cơ thể con người. Chỉ sau 2 phút sử dụng, chúng ta sẽ cảm nhận ngay sự mịn màng của làn da phía trên và dưới mắt, giúp thư giãn đôi mắt, xóa tan nếp nhăn và bọc mỡ dưới mắt, làm dịu tan những cơn nhức đầu, giúp thông mũi và những bệnh về mũi, giúp hết ù tai, nhức đầu và thông huyệt đạo thần kinh. Giúp xóa tan những nằn nhăn trên trán, đã thông nhiều huyệt đạo và kinh mạch trên cơ thể. Được khách hàng khắp nơi trên thế giới email khen ngợi, sau 2 năm nghiên cứu, chính phủ Úc đã cấp bằng và cấp phép cho đôi đũa thần kỳ Miracle Ones. Đôi đũa thần kỳ, điện thoại 714-486-3181, 714-486-3181, 486-3181.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có chương trình sale Yến Súp mua 1 tặng 3. Nhân mùa lễ hội, nhà thuốc Mẫu Phước Đường có nhiều sản phẩm giảm giá rất đặc biệt.
U chà, của năm sắp gì nhiều vậy nè?
Yến ở Mẫu Phước Đường đó.
Còn em gái, em vô Mẫu Phước Đường làm chi vậy?
Đi mua nước Yến cho mẹ.
Bác, cũng vô Mẫu Phước Đường hả?
Vô mua Yến chứ làm gì?
Wow, sao ai cũng mua Yến trong Mẫu Phước Đường vậy ta?
Vì Yến ở Mẫu Phước Đường tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng,
tăng cường sinh lực,
ngăn ngừa bệnh tật,
chống lão hóa rất là hữu hiệu rồi nha.
Tại Mẫu Phước Đường có đầy đủ các loại yến nước, yến khô, bán tất cả các loại thuốc bắc thảo dược.
Mẫu Phước Đường trong Sài Gòn Mo đã khai trương phòng mạch chăm cứu, điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Nhà bán nhanh như gió, Melissa Lan Bùi, công ty ốc Remax trên toàn thế giới sẽ giúp quý khách định giá nhà miễn phí ở Kaelin 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, giá chỉ còn 105.000 có hợp đồng. Ở Rockwell 1,5 mẫu đất 25.000 đã có hợp đồng. Ở Dallas 4 phòng ngủ 2,5 phòng tắm, giá 255.000. Ở Grand Prairie Westchester 150.000. Mua nhà mới lời hơn nhà cũ, quý vị mua nhà mới trong vòng 2 tháng lời 20.000. Nhà mới ở McKinney 190.000, nhà mới ở Kaelin 250.000. Quý vị có tiền muốn cho vay, tiền lời cao, đảm bảo an toàn, có luật sư lo giấy tờ, xin gọi Melissa Lan Bùi để biết thêm chi tiết. 972-251-0297, 972-251-0297.
Super Asian Art and Furniture Closing Sale, đại hạ giá để đóng cửa trong tuần nữa.
Hàng ngàn mặt hàng on sale đến 90%.
Rất nhiều tranh phong thủy, đồ phong thủy cho nhà, tiệm.
Đồ trang trí bằng sành, sứ, đồ đồng, chậu cá cảnh, bộ bàn ăn lớn nhỏ, tủ trang trí, on sale đến 90%.
Bộ bình trà rất đẹp chỉ có 20 đồng.
Chậu hoa gốm sứ 16 inch chỉ còn 25 đồng.
Cabinet đẹp bằng rosewood chỉ giá 2.000, nay chỉ còn 250 đồng.
Còn rất nhiều mặt hàng khác on sale đến 90%. Super Asian Art and Furniture trong Walnut Street Mall. Điện thoại 214-226-1208, 226-1208.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN, gấp Jupiter và Belai Garland, chuyên dạy kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luận thi SAT, ACT và GED, giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi Hội Bảo trợ Du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất.
469-867-1941.
469-867-1941.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em. Không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mái nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3:30.
Xin giới thiệu trường thẩm mỹ và dịch vụ Spa Source Institute.
Tại đây, chuyên viên ngành thẩm mỹ về da và spa Quỳnh Châu cùng các cộng sự viên sẽ tham khảo và giúp quý vị có làn da đẹp bằng cách điều trị bằng oxygen,
lột da mặt theo kiểu châu Âu,
nâng mặt không cần giải phẫu,
chữa trị nám da,
xóa và sửa xăm thẩm mỹ,
trị rụng tóc,
có dịch vụ trang điểm cô dâu.
Spa Source Institute hiện đang có lớp dạy và huấn luyện chuyên môn về spa, salon và med spa do các chuyên viên huấn luyện đến từ Hollywood đảm nhiệm. Trường thẩm mỹ và dịch vụ Spa Source Institute
tọa lạc ngay tại trung tâm thương mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie.
Nhân dịp khai trương, trường có nhiều chương trình khuyến mãi,
có giá đặc biệt cho học viên mới.
Mọi chi tiết và ghi danh lớp học xin liên lạc Quỳnh Châu 214-201-3000.
214-201-3000.
Có nhận xây tiệm nails, salon spa cho quý vị có nhu cầu.
Dược thảo kỳ diệu Trường Xuân Tố dưới sự đồng hành của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh như nóng mạch, mệt mỏi, khó ngủ, khô da, nám mạch. Xin liên lạc các đại lý
Ngọc Hằng Cosmetic 817-637-4613,
Thúy Cosmetic 972-494-5833,
Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180,
Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777, 714-539-9777.
Nếu quý vị muốn ăn chay mà không biết đến đâu, xin đừng quên nhà hàng Lộc Hỷ trong khu Walnut Street Mall.
Tại đây bán đầy đủ các thức ăn chay ngon nổi tiếng, không đâu ngon bằng. Kính mời quý vị đến để nếm thử.
Nhà hàng Lộc Hỷ có cháo lòng ngon tuyệt, bún bò Huế lừng danh, bún mít lạ miệng, bún chả cá và hủ tiếu pate thơm ngon. Có các món ăn thuần túy Việt Nam.
Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, các món cháo điểm tâm, cháo bì, cháo đồ biển, cháo cá, cháo tứ bủ và cháo nấm.
Những đặc tiệc sinh nhật hội họp, sau 8 giờ tối có karaoke hát cho nhau nghe và các món nhậu.
Nhà hàng Lộc Hỷ trong khu Walnut Street Mall, điện thoại 214-379-0911, 379-0911. Xin kính mời!
Nếu quý vị muốn tìm một tiệm nail supply để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý, xin mời đến với Pro Nail Supply tại Garland. Pro Nail Supply rất rộng lớn, đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial. Pro Nail Supply còn là tổng đại lý của OPI, Creative Pro 2000, Pro Spa, Marcel Germain, Nail Tech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác. Đến với Pro Nail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng Pro Spa. Với hệ thống Pilot, Sunny Z, làm tại Hoa Kỳ, Pro Nail Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland, với số điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Pro Nail Supply, trân trọng, kính mời.
Xuân hạ thu đông, hệ thống máy lạnh, máy sưởi của quý vị luôn cần bảo trì hoặc lắp đặt máy mới.
A2Z Heating and Cooling sẽ lắp đặt máy lạnh mới High Efficiency 14, 15, 16 Sears với 10 năm bảo đảm cho parts và lifetime warranty cho compressors. Tất cả những dịch vụ cho máy lạnh, máy sưởi, xin quý vị gọi ngay Luật Vương A2Z Heating and Cooling 972-704-4042 hoặc 682-583-6427.
Chúng tôi có nhận credit card. Xin quý vị hãy gọi ngay cho Luật Vương 972-704-4042 hoặc 682-583-6427.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với phần 2, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham khảo cũng như chia sẻ những câu chuyện sinh hoạt của quý vị cũng như những điều mà quý vị thắc mắc có liên quan đến đời sống với số điện thoại của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào trở lại anh Trương Đặng ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn.
Việt Tấn thấy có một vị thính giả đợi chờ rất là lâu cho đường dây và không biết còn giữ đường dây hay không. Xin được chào ạ.
Chào anh.
Cho biết quý danh của anh luôn ạ.
Em tên Long. Chào hai anh. Em có câu hỏi anh Việt Tấn nhưng mà không biết là có nằm trong lĩnh vực ảnh không nữa. Như vậy, ví dụ như có một người nào đó mình không biết được cách nào và người ta lấy được cái số social của mình á. Rồi người ta đi khai thuế, mà cái thay người ta giống như là chủ đi, người ta lấy cái số sổ mà người ta đi khai thuế sở thuế, rồi mà mình cũng không biết. Rồi sang cái năm sau tự nhiên sở thuế này gửi giấy về, nó kêu mình thiếu thuế của nó, nó bắt mình đóng thuế. Mà thật ra là cái người kia người ta ăn cắp được cái số sổ của mình, người ta làm. Cái đó là anh Trưng mình đã có cái ý kiến vào cái đó
rồi. Trên đây tôi giúp rất nhiều người clear cái tên mà sau khi bị người ta ăn cắp. Nếu mà nằm tại tăng cao thi này thì tôi có giới thiệu giúp đỡ nhiều hơn. Cái đó gọi là ID test, tức là ăn cắp tên tuổi quý vị. Thì ngay đầu tiên, ngay bây giờ anh cầm cái tờ giấy mà của IRS á, nó đòi anh thế đó, anh đi gặp cảnh sát báo cáo ngay tại chỗ thì nó sẽ điều tra ai dùng cái số này. Và tờ cảnh sát sẽ quất từ đó. Nếu mà ăn cắp cái ID người ta, cái đó là ở tù. Ok ha?
Dạ. Yeah.
Anh phải báo cáo ngay tại chỗ, nghe lại tôi, còn không á, tiền mất tật mang sẽ bắt đầu dài dài, rồi cuối cùng anh phải mướn luật sư để giúp đỡ anh này cái kia. Ok? Tại vì tôi bên kia thưa, thì anh không có đủ mà trình độ về luật lệ của liên bang, về thí dụ, cũng như anh cần có người đại diện, anh mặc dù anh là đúng, nhưng mà anh phải mướn luật sư biện hộ anh. Thì cái đó lại tốn tiền nữa, do đó ngay bây giờ anh gọi cảnh sát trước chúng tôi đi, ok?
Dạ, yeah, ok, anh kêu anh.
Dạ vâng, xin chào. Dạ vâng, cái trường hợp mà cái người mà bị ăn cắp cái social mà để bị cái người khác lấy để khai thuế, hoặc là cái người chủ cũ họ tiếp tục khai thuế mình, hoặc là họ làm cái điều này đó. Thưa anh, như vậy thì sẵn đây anh có thể tìm hiểu dùm cho đồng hương của mình hiểu luôn, và cho những người đang muốn phạm tội trong cái điều mà ăn cắp cái social của người ta để mà khai thuế hay là làm những cái chuyện khác, thì cái trường hợp ăn cắp social mà chỉ có một cái tội thôi, là ăn cắp social để mà khai thuế, thì khi mà bị cảnh sát tìm được và bắt ra thì cái hình phạt nó ở tù hay là như thế nào?
Cái đó là thuộc về criminal rồi, nó không còn là civil nữa, Dự Tấn. Do đó cái đó có dính dáng về tù tội. Cái thứ nhất là cảnh sát địa phương sẽ điều tra cái vấn đề ăn cắp, nhưng mà vì liên quan tới thí dụ đó và cái tuổi IRS là thuộc về liên bang. Thì ông này có thể dính một là tiểu bang, hai là liên bang. Do đó quý vị mà có làm chủ á, có mà thua bài nhiều quá đó vậy đó, đừng có suy nghĩ những con đường này. Mà quý vị nhớ kỹ rằng ở trên đất Mỹ này, ngay cả nhiều khi mình chết rồi vậy đó, mà chỉ trong cái account mình chỉ có dư 2 cent thôi vậy đó, nó cũng phải đăng lên, nó gọi là earn claim fund vậy đó, tức là những cái phần tiền mà không có người lại đây lãnh để trả lại đó. Do đó bên đất Mỹ này 1 cent là 1 cent, từ 1 cent trở lên là nó cũng đã đăng báo rồi. Nó đăng trên cái website mà gọi là Unclaimed Fund đó. Sẵn đây nói quý vị vô trong đó, rồi quý vị coi có tên, nhiều khi có một phần tiền nào quý vị không biết được đâu. Tôi đã từng lãnh một cái phần tiền mà 2-3 ngàn đồng bạc mà hồi đời tôi còn làm cho sếp quê đó. Mà tới bây giờ thì tôi vẫn chưa biết nó đâu, mà hỏi nó cái tiền mày mày muốn lấy thì mất, nó chịu thì tôi lấy thôi vậy đó.
Dạ vâng.
Nhưng mà trong trường hợp các anh vừa rồi đó, bắt buộc phải gọi cảnh sát báo cáo ngay tại chỗ để cảnh sát báo cáo từ địa phương coi ông phao cái kê sẵn cấp cái ID của người khác. Nếu ông cảm thấy đây là một chuyện liên quan tới vấn đề lớn hơn nữa đó, thì ông sẽ đưa refer tôi cái tội điều tra của IRS, tức là cái tội sở thí vụ đó về tất. Và tội đó thì nằm trên liên bang, mà dính với liên bang thì cũng dính với ai cũng rắc rối cả. Do đó khi quý vị mà nhận được bất cứ một cái gì mà quý vị tình nghi rằng có người lấy, quý vị phải lợi ngay chỗ hãng quý vị làm. Mà đa số cái hãng Mỹ ít khi xảy ra lắm vậy Tấn.
Dạ vâng.
Chỉ có đa số tôi thấy từ ngày đó giờ complain là từ cái chỗ mà những người Việt Nam làm chủ, mà cái kiểu là ok, tôi trừ thuế anh rồi, không phải là trừ mà kiểu đi theo số sổ kia ti này kia rồi hết rồi vậy Tấn.
Dạ vâng.
Đa số là những trường hợp nó xảy ra rất thật được.
Dạ vâng. À, như vậy thì với những cái người mà họ chỉ tham mấy cái lặt vặt đó, mà bây giờ là người nào mà bị cái người mà ăn cắp cái social của những người nhân viên mình làm đi khai thuế, hay là có nhiều người vô tình biết được cái social của những người làm chung hãng của mình, cuối cùng đưa cái này ra cho bà con hay người nào khai thuế, hay là cho người Mỹ thì đem ra ngoài đi, thì cái tội đúng ra mấy cái này phải phạt nặng, là vì làm phiền rất là nhiều khi. Mấy cái người họ bị ăn cắp đó, họ bị phiền não lắm. Đôi khi có nhiều người họ không có hiểu, họ phiền não, họ bị stress mà có thể nói là phá hoại gia đình người ta nữa. Thành ra
rồi, rồi thêm cái nữa là chị Phấn, vợ của ông bạn tôi đó, tiếng Anh, tiếng U thì cũng rành gì. Nhưng mà khi mà bắt đầu biết cái người này nghỉ đó, chị Phấn, cũng lấy cái số tiền, cái paycheck cuối cùng đó, rất là nhiều, nó tiền này để tôi trừ, tôi làm thế cho chị. Nhưng mà khi người này bước chân ra khỏi cửa tiệm, nó không biết địa chỉ nhà người ta ở đâu, thì cái tiền này không thấy đâu, thì trước mình có nói show này với người ta. Thì đây cũng là một cái phương pháp ăn cắp. Thì ngay giây phút này, quý vị không biết tiếng Anh á, thì trên cảnh sát có người Việt Nam sẽ nói chuyện quý vị phải gọi cảnh sát báo cáo đây là một phương pháp ăn cắp. Để làm chi? Ngăn ngừa những cái tên mà ví dụ có chút xíu tiền làm chủ, cái bắt đầu hà hiếp những người mà người ta không biết luật lệ bên đây, để lấy cái số tiền, xin lỗi, ngồi giữa cái chân cái tay nó vừa dơ mà cũng là công lưng xương sống sườn, cái tiền không phải của mình thì mình nên honest với người làm việc cho mình, mặc dù người đó không còn làm việc cho mình, thì tại sao mà không làm chung, thì tại sao không giữ lại cái tình cảm, biết đâu sau này hai người đó có một liên hệ gì trong tương lai thì sao vậy Tấn, hiểu không?
Dạ vâng.
Do đó quý vị đừng có sợ sệt gì trơn á. Nếu cơ quan cảnh sát không có người Việt Nam, chắc chắn họ sẽ tìm thông dịch viên hoặc cảnh sát Việt Nam giúp đỡ quý vị. Mấy trường hợp phải đi thừa. Còn không á, gọi thẳng tụi IRS là ông chủ tao lấy cái số tiền tao nói trừ thế, mà ông không lấy số sổ kia thì của tao, ông không có lấy địa chỉ của tao thì ông gửi đi đâu? Đây là một trường hợp ăn cắp rõ ràng. Và trước khi á, một cái quan trọng nữa, nhắc lại. Ví dụ như mình biết rằng mình vô nói chuyện với thằng chủ, ông chủ cả chấn á, quý vị cầm cái máy thâu băng, cái điện thoại nhấn lên coi anh chả nói cái gì. Để nói có sắp mất, có chứng dùm, cái đó legal, nhắc lại lần nữa nha. Chứ đừng nghe cảnh sát Việt Nam nhắc quý vị không tin thì hỏi cảnh sát Mỹ mới tin. Ok không?
Dạ vâng, xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
À, tôi là tên Tùng.
Xin chào anh Tùng.
À, xin chào anh. À, tôi có một câu hỏi như vậy.
Dạ, chào anh Tùng.
Xin chào. Cảnh sát ảnh như là Việt Tấn. Tôi ở Amelo, tôi rời mấy lô là từ năm 1985. Rồi tôi có bỏ một cái số tiền trong nhà băng Amalo băng. Rồi khi mà tôi đi tôi có 25 đồng mà tôi chưa có lô cao. Cách đây 3 năm tôi trở về tôi hỏi là cái tiền đó của tôi còn không, nó nói không còn nữa, tao tưởng mày chết rồi, mày không có liên lạc với là cái account này, không có activity gì hết rồi, bây giờ cái lô là như vậy, giờ tiền cái đó tôi có thể complain được không?
Dạ, bây giờ cái đầu tiên giống như nãy tôi nói á, anh vô cái website anh đánh cái chữ unclaim, anh hiểu chữ đó không?
Unclaim.
Unclaim tức là không có nhận. Ok không? Yeah. Anh coi có tên hay không? Tôi lâu lâu tôi vô check hoài, coi có không biết trời xui đất khiến ông tổng thống Mỹ nào ông để số tiền trùng tên tôi đang tôi lấy thôi, nhưng mà anh cứ vô coi đi, không có mất gì hết trơn á, có hàng trăm mấy trăm ngàn tên trong đó. Nhưng mà nó đưa theo từ cái họ thứ tự của anh á. Đa số người Việt Nam mình check á, khi check cái đó làm ơn check như thế này. Check cái first name, ví dụ chữ T, anh check hàng chữ T. Cái last name của anh là chữ Nguyễn, ví dụ check hàng chữ Anh. Rồi ngay gã cái giữa là chữ Lê hay Lệ gì đó, thì anh check hàng chữ Anh không. Tại vì tiếng Việt Nam mình á, tụi Mỹ nhiều khi nó bỏ chữ giữa thành họ. Do đó phải check ba thứ, ok không? Trước khi anh check không có cái đó rồi anh viết lá thơ, nếu anh còn đủ bằng chứng claim thì cái tiền đó tụi nhà băng bắt buộc phải vô cái unclaim fund, chứ không có ai mà lấy được anh, trừ khi anh nhớ kỹ vậy ha, coi chừng tiền mất tật. Nếu cái account anh close mà không có notify nó mà cái số tiền dưới minimum là bao nhiêu tiền đó, mỗi tháng nó trả anh mấy chục đồng, coi chừng anh còn thiếu tiền mà. Ok
không, của tôi là cái như là cái saving á.
Dạ, saving thì thường thường nó có chạp, nhưng mà anh cẩn thận coi nó có là saving anh phải keep bao nhiêu minimum hay là không. Thường saving thì không có cái đó, nhưng mà anh nhớ kỹ rằng mình deal với tụi banking ở đây á, bên đất Mỹ này nó có ngàn luật riêng của tụi nó, ngoài cái luật của Federal đồng ý còn có luật riêng của tụi công ty nó luôn.
Tôi hỏi nó nói tiền mày không còn nữa, cái tôi phải tiền tao đi đâu, nó nói I turn into a key department.
Cái gì department?
Key là anh gian á, nó giống như key. I turn to key department.
Tôi chưa bao giờ nghe department đó, nếu mà để tôi tìm hiểu rồi có cái đó không?
Yeah, key department ở bang.
Ok, bây giờ vậy đi, ông anh. Bây giờ muốn chắc hàng á, ông anh muốn làm gì á, viết cho nó letter. Ok?
Viết cho ai?
Dạ, viết cho nhà băng đó. Để anh giảng nghĩa đại khái, nếu mà đây chương trình còn nhiều người hỏi đó, giờ đó anh gọi điện thoại tôi chỉ cách cho anh làm. Ok. Rồi thì coi nó trả lời như thế nào, được không?
Ok, www unclaim, right?
Dạ, unclaim fund.
Unclaim fund, www.
Cái chuyện www đúng không, nói anh vô Google hay là unclaim fund website.
Unclaim fund, là được á. Ok, cảm ơn.
Anh sẽ thấy nó pop up một đống lên, ok không rồi.
Xin chào. Chào vị nhà tiếp theo ạ, đang đợi trên đường dây. Hello, vị nào đang đợi trên đường dây đó?
Hello, dạ chào anh Việt Tuấn.
Em biết.
Dạ xin chào, là phải em không ạ?
Dạ đúng rồi, cho biết quý danh của anh luôn.
Ồ dạ, em tên Hùng, dạ cháu xin chào chú Ảnh ạ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cháu có câu hỏi này thưa chú, thường thường đó là một người cảnh sát mà đang thi hành công vụ đó, thì người ta có quyền chạy lẹ và người ta mở cái đèn siren, cái đèn mà chớp ở trên mũi đó chú.
Yeah.
Mà nếu như mà người ta không mở đèn mà người ta chạy lẹ như vậy thì đúng hay sai thưa chú?
Ok, tụi tôi á, về cảnh sát á, được quyền tùy theo mỗi thành phố nó cho chạy lẹ bao nhiêu. Ví dụ thường thường là trên 10 mai. Nhưng mà có những trường hợp, ví dụ tôi có người mà đương bị giết, bị sắp sửa, chĩa súng vào đầu, tụi tôi chạy bán chết bán sống thôi. Nhưng mà một khi chạy bán chết bán sống á, anh phải có mở đèn và mở kèn luôn. Đó là đa số các thành phố nha. Nó có ba cái loại cảnh sát trong cái nó gọi là cái priority á. Cái đầu tiên là nếu có người gọi mà hơi khẩn cấp, được quyền chạy không mở đèn nhưng và kèn, nhưng mà chỉ chạy được 5 hay 10 mai trên tốc độ giới hạn. Còn cái thứ hai á là mở đèn mà không mở kèn, cái đó gọi là cái khẩn cấp thứ hai, thì cũng chạy với cái đó nhưng mà cho báo động để những ngã tư rồi đó. Thì còn cái đầu tiên á, chúng tôi phải coi chừng traffic, ví dụ đèn đỏ chúng tôi cũng phải ngừng. Còn nếu không á, mà chạy là phải mở đèn qua để cho coi chừng bị đụng. Nếu có đó cảnh sát là mẫu, cảnh sát chịu. Còn cái thứ ba là trường hợp khẩn cấp thì mở đèn, mở kèn á, thì thật sự ra cái tốc độ cũng không có thành phố nào dám cho nó, mày chạy cỡ nào cũng được miễn mày tới đó. Không có cảnh sát nào, cơ quan cảnh sát nào mà dám nói câu đó. Nhưng mà tùy theo cái lương tâm của con người. Chẳng hạn tôi làm cảm sát, nghe bên kia là nói là nạn nhân đương đau khổ bị quýnh đập và chĩa súng vào đầu, máu chảy khắp nơi, thì lúc đó chúng tôi không có worry vấn đề đó nữa, miễn làm sao chạy an toàn tới đó nhanh chừng nào tốt đấy. Ok anh ha.
Là tại vì cháu thấy rất nhiều trường hợp thưa chú, là chẳng hạn như cháu với anh Việt Tuấn đường 40 mà cháu chạy 50 là bị thổi, bị dính liền. Nhưng mà cháu có thấy nhiều trường hợp mà cảnh sát đường 40 mà người ta chạy tới trên 50 mai nhưng mà người ta vẫn không mở đèn, không mở cái đèn chóa và cũng không có mở cái đèn hú, cái đèn bất cứ một đèn hết, mà người ta cứ vậy người ta cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bảo vệ lên cháu mới hỏi là khi người ta chạy như vậy
rồi,
thì
bây giờ tôi chỉ anh vẫn... một cách. Nếu mà anh mua một cái, ví dụ như anh thấy trường hợp đó anh có người kế bên, đừng, anh đừng quay nha, tại anh lo quay anh đụng xe người ta. Kế bên anh quay mà có bảng số xe và xe tốc độ, hoặc là ví dụ như cái thành phố Dallas đi hay là Phú Quốc đi, thấy quay rõ ràng chiếc xe của Dallas, Phú Quốc cảnh sát, mà đường đó ông chạy ngang cái mặt, mà trong khi anh quay cái tốc độ của anh là 50 mà anh, trong khi chiếc xe của cảnh sát không đèn không kèo mà chạy vút qua một cái vậy đó, rồi anh quay cái hình đó xong rồi anh quay cái tốc, kiếm cái bảng nào kế tốc độ số mấy, anh quay cái đó vô, tôi gan tay anh gửi cái thép lên cho thằng cảnh sát trưởng là cái là thế nào cũng phải có cái action là ngay tại chỗ, không nói gì hết. Họ không được quyền là muốn chạy đâu chạy, nhưng mà anh nhớ kỹ rằng á, ở thành phố lớn nó khác, mà những ngoài country á, mấy ông nội cảnh sát á là đa số là có cơ sở làm ăn, đa số là tình nguyện làm cảnh sát, cho đó mấy ông đó là mấy ông mình xin lỗi, mình nó gọi là mấy ông cố nội của dân cái đó, không ai dám nói hết. Ok không?
Dạ dạ, ok, cảm ơn chú nhiều ạ. Dạ, xin chào.
Xin chào. Đôi khi cảnh sát cũng là người thường thôi, họ cũng phạm tội như thường, đúng không anh?
Cái chuyện mà cảnh sát chạy ẩu thì nhiều hơn dân, tôi công nhận.
Hôm trước cách đây chắc là lúc mà năm 1994-95 là Tấn, lúc đó còn đã 93-94, lúc đó đang làm sub mày hay 92, Tấn nhớ có một ông cảnh sát quay ông cảnh sát. Thấy Tấn thấy sao mà cảnh sát lại quay đèn ông cảnh sát? Thì ra là khi mà hỏi ra thì cái trường hợp này xảy ra Dallas hay Garland, tôi nhớ là cái anh cảnh sát này ảnh uống bia rượu hay sao, có người báo nó bắt buộc cái người cảnh sát này phải quay đèn cái người cảnh sát kia, phải không ạ?
Dạ đúng, 100%. Còn thường thường xe cảnh sát quay cảnh sát thì chuyện đó tôi chưa bao giờ nghe. Nhưng mà có một lần, những lần cảnh sát quay cảnh sát, tôi lái xe cảnh sát, thằng cảnh sát quay là tại vì nó bạn tôi muốn lên gặp tôi nói chuyện chơi thôi.
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu có người cầm lan cái đó cũng kẹt lắm, là anh có dùng cái những tình trạng đó để anh lại gặp bạn, ok không?
Dạ vâng. Thưa anh, trước khi kết thúc chương trình buổi nói chuyện hôm nay, anh có điều gì cần nhắc nhở với đồng hương của mình trong những cái message hoặc là những cái sự việc xảy ra có liên quan đến đời sống của người Việt ạ?
Dạ. Có một số, đa số đây tại mình không có đủ thời giờ đó, đồng bào có hỏi tôi mua súng loại gì, như thế nào, tôi có nên giữ súng nhà không, thì giống tôi chỉ trả lời một câu ngắn gọn rằng nếu quý vị chưa bao giờ xài súng thì giống như quý vị chưa bao giờ biết lái xe, thảy quý vị lên lần đầu tiên chiếc xe hơi chưa đề máy làm gì, tôi gan tiền quý vị không bao giờ dám kéo cần lái, nếu kéo thì quý vị cũng rất là sợ sệt, phải không? Nhưng mà khi đã lấy bằng, khi học mà biết rõ ràng chiếc xe rồi, quý vị chạy thông thả, lần đầu tiên hai tay cầm cần lái. Lái chừng 5-6 tháng quen thì quý vị có thể lái một tay, còn ở lỗ tai nghe nhạc, và ở tai còn học gì khác. Đó là tình trạng giống như súng, quý vị không có biết nó nhiều quý sợ, do đó quý vị nên tìm một người nào học cho biết, hoặc là quý vị nên đi những cái lớp người ta dạy xuống ngồi đó nghe để mình cảm thấy mình biết tôi xài loại nào. Đó là cái câu hỏi từng rồi tôi nhận rất là nhiều về những đề súng, từ ví dụ mà Cook Elementary School bắn 20 mấy em bé chết ra dự tất.
Yeah.
Do đó quý vị thí dụ như tôi có mở lớp, quý vị làm ơn tới ngồi coi nghe dự thính, tôi không có tính tiền gì hết, cứ ngồi nghe không có gì hết. Do đó quý vị đừng mua súng mà quý vị cảm thấy không xài được thì sẽ nguy hiểm tính mạng của quý vị và người thân của trong gia đình. Hôm nay ngày đẹp trời, chúc Việt Tấn và tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600 một ngày vui vẻ, đẹp đẽ, nhưng mà nhớ lái xe trên đường thì dòm dùm mấy cái bảng, và nhất là mấy cái máy chụp hình mà quý vị không cười nó cũng tính tiền đó ha, 75 đồng. Ok ha.
Xin kính chào anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau, và kính chúc sức khỏe đến anh.
Cảm ơn Việt Thắng.
Rồi thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố sẽ được tạm dừng tại đây, và mời quý vị đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và mọi thắc mắc sau chương trình, quý vị có thể liên lạc với số điện thoại office của anh Chu Minh Đẳng 817-884-1306 để lại lời nhắn và để lại số phone thật rõ ràng. Và chương trình này xin được tạm dừng tại đây.